cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 11 tháng 6, giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba Tông Đồ. Trong bài đọc 1 sách Tông Đồ Công Vụ của ngày lễ hôm nay, chúng ta nghe nói một cái câu, đó là: hồi ấy có một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Có một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Anh chị em đến đây, đây gọi là gì? Giáo điểm tin mừng. Đây là một điểm truyền giáo. Và truyền cái gì? Truyền tin mừng của Chúa. Cho nên anh chị em đến với giáo điểm tin mừng là anh chị em cùng chia sẻ trách nhiệm, nhiệm vụ và cũng là quyền lợi của những người được mang danh là Kitô hữu, tức là người có Chúa Kitô. Và khi anh chị em được gọi là Kitô hữu, là người có Chúa Kitô, thì người ta bảo có cái gì thì cho cái đó, có cái gì thì anh chị em cầm cuốn sách tập san giờ mẹ đi với Chúa, hoặc là cầm cây quạt giơ lên: có cái gì thì yếu quá, có cái gì thì có tiền thì có tình yêu thì có lòng thương xót thì có hận thù thì đúng vậy. Lòng mình có hận thù thì mình cũng chỉ cho cái hận thù mà thôi. Cho nên lòng mình có cái gì thì nó trào ra cái đó. Anh chị em mà có lòng khao khát, lòng thương xót Chúa, thì mở miệng ra là anh em nói về lòng thương xót Chúa. Và lúc nào anh chị em cũng ra đi để mà loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì thế mà trong bài đọc 1, lời Chúa nói: hồi ấy có một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Đến với giáo điểm tin mừng, chúng ta lãnh cái sứ mạng là phải để cho nơi đây thành một địa điểm mà tin mừng được loan truyền. Và đặc biệt là Chúa chọn nơi đây để lòng thương xót Chúa được loan truyền đi khắp nơi. Chỉ là một hạt cải thôi, chúng ta chỉ là một hạt cải nhỏ bé thôi, nhưng anh chị em đến đây cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Chúa làm cho cây lòng thương xót Chúa lớn lên. Và anh chị em đến núp bóng ở cây lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này, và sinh sôi nảy nở ra càng ngày càng đông người tin vào lòng thương xót Chúa, và càng ngày càng có nhiều người quay trở về với lòng thương xót Chúa. Nhiều người ngoài đạo đã học đạo, và cuối tháng 6 này chúng tôi sẽ ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho 14 anh chị em lấy nhận bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích thánh thể, khóa đang học từ đầu năm đến bây giờ. Cho nên anh chị em cầu nguyện cho những người mà sắp đánh nhận bí tích rửa tội tại giáo điểm tin mừng này. Đã hơn 2 năm mà chúng ta có được là hơn 100 người được quay trở về. Đấy là một cái ơn rất lớn mà lòng thương xót Chúa đã ban xuống cho giáo điểm tin mừng chúng ta. Số người tin vào Chúa ngày càng thêm đông, và tin ấy đến tai hội thánh tại Jerusalem. Nên người ta cử ông Barnaba mà chúng ta mừng lễ nhớ hôm nay. Người ta cử ông Barnaba đi Antiochia. Khi đến nơi và thấy ơn Chúa như vậy thì ông Barnaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Jerusalem coi như là trung ương, mà nghe tin rằng ở địa phương là Antiochia có nhiều người được trở lại, nhiều người tin vào Chúa, thì hội thánh tại Jerusalem, tại trung ương mới cử người đến, và người được cử đến là ông Barnaba. Và Barnaba đến như là một người được đại diện của trung ương, đại diện của hội thánh, đến để coi tình hình tại Antiochia thế nào. Nghe nói, nghe đồn về ở Antiochia nhiều người được ơn trở lại lắm. Nghe nói ở giáo điểm tin mừng có nhiều người được ơn lòng thương xót Chúa lắm, có nhiều người được ơn quay về với lòng Chúa thương xót lắm. Cho nên nếu mà những người có trách nhiệm, thực sự là người có trách nhiệm, thì sẽ cử người đến để coi ở đây là như thế nào, chứ không phải là ngồi mà nghe người ta nói này, nghe người ta nói nọ, nghe người ta nói kia, rồi nghe những người mà làm láo thì lại báo cáo sai, do thành kiến, do ghen tị hay là do ghen tuông. Không, thấy như vậy thì cử người xuống, và người mà đại diện ở trên xuống phải là người như ông Barnaba. Khi Kinh Thánh nói ông là một người tốt, đầy ơn thánh thần và có lòng tin. Đấy, những người mà được cử đi để loan báo tin mừng, những người mà được cử đi để mà coi tình hình ở địa phương như thế nào, nghe đồn, nghe nói, nghe thế nọ, nghe thế kia, thì đến tận nơi mà mục sở tại, thấy tận mắt, nghe tận tai, mà cử người đi phải là người tốt, người đầy thánh thần và có lòng tin, chứ không phải cử một người đi mà đầy thành kiến, đầy lòng đố kỵ, đầy lòng ghen tức, thì họ chỉ có thấy được cái điều xấu thôi. Lòng có cái gì thì trào ra cái đó. Cho nên mình có được đầy lòng ơn thánh thần và đầy lòng tin, thì mình đến đâu mình cũng làm cho nơi đó tràn đầy lòng tin và tràn đầy thánh thần. Cho nên khi đến nơi, Barnaba thấy rằng ơn Thiên Chúa như vậy, ông có ghen không? Trả lời to lên. Khi mà đến nơi thấy ơn Chúa đầy tràn trên hội thánh tại Antiochia, Barnaba có ghen tức không? To lên. Có hay không phải nói mạnh lên chứ. Barnaba có ghen tức không? Giơ tay lên. Có hay không? Bé lắm anh chị bằng này. Người mà nói sao không chịu nói, mà lúc mà cho nói chuyện thì nói như pháo răng, còn lúc cần phải loan báo, cần phải tuyên xưng thì lại không chịu nói, là làm sao? Hãy tập coi cái nào cần nói thì nói, chết cũng nói, mạnh dạn để loan báo tin mừng thì dù có chết cũng nói, mạnh dạn mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót thì có chết cũng nói. Còn nếu mà lúc cần phải thiêng liêng, cần phải thinh lặng thì chết cũng nói. Lúc đó mà còn nói gì nữa. Lúc cần phải thinh lặng thì chết cũng không nói. Lúc mà người ta ép mình phải nói dối thì chết cũng không nói. Lúc mà người ta bắt mình làm chứng gian thì chết cũng không nói. Lúc mà mình vì ghen tị, vì thành kiến đố kỵ mà mình nói những cái điều không hay không tốt mà người ta bảo mình phải nói thì mình cũng nhất định là không nói. Đấy, Barnaba tới nơi thấy ơn Thiên Chúa như vậy thì mừng rỡ, chứ không ghen tị, không nghi ngờ, không đố kỵ, và khuyên nhủ ai nấy hãy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Đến đây mà thấy anh chị em giáo dân mà đến với lòng Chúa thương xót như vậy thì phải mừng rỡ hay là bực tức? Lại bé rồi, mừng rỡ hay bực tức? Vui mừng hay ghen tị? Và phải khuyên nhủ người ta là hãy bền lòng gắn bó với Chúa, hãy bền lòng gắn bó với lòng thương xót Chúa. Dậy cao lên, bền lòng gắn bó với
lòng thương xót Chúa.
Mạnh lên, bền lòng gắn bó với
lòng thương xót Chúa.
Đấy, những con người mà thực sự có trách nhiệm trước mặt Chúa ở trong giáo hội, những con người mà được Chúa trao cho lãnh đạo thì phải là những người biết xử theo đúng lời Chúa, chứ không xử theo kiểu của thế gian. Ông Na-ba mới đi tìm ông Sao-lô, và tìm được rồi thì ông đưa Sao-lô đến Antiochia, rồi hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Không làm một mình, không độc quyền, không độc đoán, nhưng mà Barnaba đi mời Phaolô đến là Sao-lô. Mặc dù Sao-lô trước đó là một người bách hại những người tin vào Đức Kitô, bây giờ ông được trở lại. Và khi ông được trở lại thì có nhiều người nghi ngờ, họ không tin, nhưng Barnaba vẫn tin tưởng Phaolô và vẫn mời Phaolô đến để cùng làm việc, cùng cộng tác với nhau mà loan báo tin mừng, giảng dạy suốt một năm cho rất nhiều người. Và chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Kitô hữu tức là người có Chúa. Kitô hữu là người có Chúa. Kitô vậy mà không biết nữa, Chúa tôi. Kitô hữu là người có Chúa. Anh chị em đang là Kitô hữu đây này. Ai đang là Kitô hữu giơ tay? Tất cả chúng ta là Kitô hữu, tức là người có Chúa. Mạnh lên, là người có Chúa. Là người có Chúa. Đến đây không hỏi là anh chị em có tiền hay không, không hỏi anh chị em có nhà cao cửa rộng hay không, không, Chúa không hỏi anh chị em có xe hơi nhà lầu hay không, mà Chúa hỏi anh chị em có Chúa, có Chúa Kitô ở trong mình hay không. Kitô hữu là người có Chúa Kitô, và người có Chúa Kitô, có Chúa trong mình thì như ta đã nói, có cái gì thì có cái gì thì. Vậy thì anh em có Chúa Kitô ở trong mình, anh chị em đến đâu anh chị em cũng trao ban cho họ, giới thiệu cho họ, loan báo cho họ về Chúa Kitô. Và anh chị em đến đây đặc biệt là có Chúa Kitô, mà là Chúa Giêsu đấng giàu lòng. Cho nên chị em đi đến đâu cũng cho người ta lòng, đến đâu cũng nói về lòng, đến đâu cũng làm chứng cho lòng thương xót. Đấy, như vậy mới thực sự là con cái của lòng thương xót. Và trong hội thánh tại Antiochia có những ngôn sứ và thầy dạy, các ông Barnaba, Simeon, Lucio, vân vân. Một hôm đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay thì thánh thần phán bảo, hãy dành riêng Barnaba và Sao-lô cho ta để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bây giờ họ ăn chay cầu nguyện rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Phao-lô, Barnaba, Phao-lô là người đã gầy công xây dựng hội thánh tại Antiochia, đã vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt xây dựng cộng đoàn đó. Nhưng khi đã cộng đoàn đã được vững mạnh rồi thì Chúa Thánh Thần lại sai Phao-lô và Barnaba ra đi. Ông có đi hay không? Ông có đi hay không? Có đi hay không? Có sẵn sàng không? Có sẵn sàng không? Cho nên người ta đặt tay trên hai ông cầu nguyện và tiễn hai ông đi. Hai ông đi đâu? Hai ông đi đâu? Mạnh lên, hai ông đi đâu? Mạnh lên, chúng ta cũng theo hai ông ấy đi đâu? Chúa sai anh chị em đi đâu? Anh chị em đang là lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, tiếc nuối, mà Chúa mời gọi anh chị em ra đi. Đi đâu? đi không? Đấy, phải mạnh dạn như vậy chứ không ngại ngần gì cả. Và đi loan báo tin mừng thì Chúa mời gọi những người đi loan báo tin mừng, đó là gì? Là dọc đường hay rao giảng, nước trời đã đến gần. Và những người đi loan báo tin mừng ấy, Chúa ban cho các tông đồ là quyền chữa lành những người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, khư trừ ma quỷ. Đấy là quyền năng mà Chúa ban cho các tông đồ, những người đi loan báo tin mừng, được chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, rồi làm cho kẻ chết trỗi dậy, làm cho người mắc bệnh phong được sạch. Và nhớ, anh em đã lãnh nhận nhưng không thì cũng phải cho nhưng không, đã được cho không thì cũng phải cho không, đã lãnh nhận nhưng không thì cũng phải cho đi nhưng không. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không, quạt sang cho người bên phải. Lãnh nhận, nhận nhưng không, quạt sang người bên phải. Anh chúng ta đã nhận nhưng không thì cũng phải cho nhưng không, quạt sang người bên phải. Chúng ta đã nhận nhưng không thì cũng phải cho nhưng không. Nào bé kia lên đây. Đây đấy, bé kia chạy đây. Bé bé chạy vào đây, chạy vào đây con. Chạy vào đây, rồi lên đây. Lên đây. Rồi, hai vợ chồng lên đây. À, đây là những người đã nhận nhưng không, bây giờ phải cho nhưng không. Chúng ta đã nhận ơn của Chúa ban nhưng không, thì mình không được cất giấu ơn của Chúa, mà phải ra đi loan báo và làm chứng cho Chúa. Đó là cho nhưng không. Nào con giới thiệu mọi người biết con tên gì?
Dạ con tên vợ chồng con tên là Hà. Dạ con tên là Phêrô Hà.
Hà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 41 tuổi.
41 tuổi, rồi cho bé ra ngoài kia, đứng ở đó, đỡ khóc. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Hoa, con ở Nam Định ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 37 tuổi ạ.
Rồi, hai vợ chồng chúng con hôm nay từ Nam Định bay vào đây, đã lãnh nhận ơn gì của Chúa nhưng không, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con ở Nam Định nhưng mà con làm việc ở Nga, con bay ở Nga, hôm nay con về đến sân bay là con về luôn giáo điện tin mừng để con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha đã cầu nguyện cho con trai của con lúc con sinh.
Thưa anh chị em, đây là cặp vợ chồng đã đang sinh sống ở bên Nga bao nhiêu năm?
Dạ con sinh sống hơn 10 năm rồi ạ.
10 năm ở bên Nga, hai vợ chồng bị ở bên Nga và đã được ơn của lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng. Cho nên từ Nga bay về đây và không có đi thẳng về nhà mình mà đi từ phi trường đến thẳng giáo điểm tin mừng để tạ ơn và làm chứng. Con tạ ơn Chúa vì đã ban ơn gì xuống cho gia đình con?
Dạ thưa cha, con được rất nhiều ơn Chúa ban cho gia đình con, nhưng mà ơn mới nhất là con trai con mới được 8 tháng, lúc sinh con trai con bị ngạt nước ối thì là mất gần 1 tháng là cháu không thở được mà ăn bằng đường mũi ạ. Thì nếu mà không được Chúa thương xót ban cho thì cái nếu mà như những em bé sơ sinh mà nếu mà bị ngạt nước ối mà nặng như thế thì để lại nhiều di chứng rất là không thể chữa được ạ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, cảm ơn cha đã cầu nguyện cho con trai của con thì con trai con đến bây giờ là bình phục hoàn toàn bình thường ạ.
Hallelujah. Anh chị em cầm cái quạt và cùng với sách lên với cao lên. Hallelujah. Rồi con bé ra rồi cho mẹ thì nó đỡ khóc hơn. Cúi lại đấy, cúi lại đấy. Rồi chúng con biết được lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng như thế nào trong lúc chúng con ở bên Nga để hôm nay con quay về đây mà tạ ơn Chúa.
Dạ chúng con thì cũng chỉ xem qua mạng internet thôi ạ. Thì hàng ngày chúng con có mở lên chúng con xem trước trong lúc cha làm lễ. Và thì cứ như là con cũng và mẹ chồng con cũng nhắn mẹ con mẹ đẻ con nhắn tin cho cha. Dạ vâng, và cũng đến xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của chúng con đến nay cũng đã được 8 tháng khỏe mạnh.
Và bé tên là gì?
Dạ cháu tên là Bùi Phêrô Bùi Phước Hậu.
Thì
Phêrô Bùi Phước Hậu ạ.
Phêrô Bùi Phước Hậu được 8 tháng tuổi và từ bên Nga, lúc mà bị đau bị bệnh như vậy thì mẹ con ở Việt Nam hay bên Nga?
Dạ mẹ con ở Đồng Nai bên này.
Mẹ con ở Đồng Nai và đã nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện, và cháu đã qua khỏi cơn bệnh và ngạt như vậy thì có thể là chết, hoặc nếu không thì nó có sống nó cũng sẽ bị mang dị tật dị chứng, mà hôm nay được khỏe mạnh trở về với những tiếng khóc. May mà nó còn khóc, nếu mà nó không khóc mà nó nằm im còn chết nữa. Cho nên cứ để cho nó khóc, anh chị em đừng có sợ, thằng nít nó khóc là chuyện bình thường thôi. Vì nếu mà khi mà sinh ra mà nó không khóc thì nó
sẽ coi như chết.
Chết, cho nên là chúng ta thấy bà đỡ phải nhấp ngược cái chân nó lên, vỗ cái đét vào mông nó một cái, nó nó mừng quá, bà mới đặt tay lau cho nó xong đặt lên ngực bà mẹ là chúc mừng chị đã có một cháu trai, hoặc chúc mừng chị đã có một cháu gái. Còn nếu mà bà đỡ mà bà đưa bé sinh ra mà nó không khóc được là có nguy cơ nó bị ngạt thở và nó chết. Tại lúc trước là nó sống ở trong bụng dạ của mẹ nó, là nó thở nhờ mẹ nó. Còn bây giờ nó ra khỏi dạ mẹ nó, bây giờ nó phải tự thở, mà nó không thở được, mà nó không mà muốn thở được thì nó phải quá lên rồi nó mới thở lên được. Mà nó không đây thì là nó chết. Cho nên cứ để nó khóc, rồi người ta mới thơ mộng bảo ra là thảo nào khi đã chôn nhau đã ủy đỗ mang tiếng khóc ban đầu mà ra, rồi thấy cuộc đời buồn quá, bảo là tại sao mà lúc mà sinh ra thoạt sinh ra thì đã khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Có đứa nào mà nó mới đẻ ra nó hi không? Có không? Cho nên là thấy cuộc đời đau khổ quá mới bảo rằng thoạt sinh ra thì đã khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Mà không phải là như thế đâu, vì được mang tiếng khóc ban đầu là biết rằng có một sự sống đã được sinh ra. Hôm nay chúng con về đây như là Barnaba đi từ nước Nga mà về tới Việt Nam để loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Rồi có qua Nga lại không?
Dạ có, con tháng sau con lại qua lại. Dạ nó cháu
nó sợ không dám khóc nữa. Đây có chưa? Có máy rồi hả? Rồi cha gửi tặng cho con đầy khung ảnh lòng Chúa thương xót nha, đem sang bên Nga để mà loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người bên nước Nga. Cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót, chàng chuỗi mân côi. Đây, hai vợ chồng đeo lấy. Đây, Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, Chúa chúc lành cho chúng con nha. Hallelujah. Rồi, rồi thêm đứa bé đang khóc nữa lên đây. Coi đứa nào khóc to. Đây con. Cho ra đi, cho nó ra, bị bịt mũi làm cái gì? Bắt trước thấy thằng kia khóc, được để ý, giờ cũng khóc để nó được để ý, có gì đâu. Đấy ra ngoài, cho ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Cho nó ra ngoài. Bye bye. Rồi hết khóc. Rồi con đây, rồi bé lên đây con. Con tên là gì?
Dạ cháu không biết nói tiếng Việt ạ.
Hả?
Cháu biết nói tiếng Việt ạ.
Mà không biết nói tiếng Việt à? Vậy nó biết nói tiếng gì?
Tiếng Đài ạ.
Hả?
Tiếng Đài Loan ạ.
Ôi tiếng Đài Loan thôi chú tôi. Đây này đây đây. Rồi con tên gì?
Bùi Gia Bảo.
Hả?
Bùi Gia Bảo.
Nguyễn Gia Bùi Gia Bảo. Bảo mấy tuổi?
8.
8 tuổi học, con học lớp mấy?
Con. Năm nay con lên lớp 3.
Rồi, năm nay con lên lớp 3, giỏi quá. Bảo đứng đây, con bé này tên là? Dạ. Em con tên gì?
Dương Tiền Vũ ạ.
Dương
Tiền Vũ ạ.
Dương Tiền Vũ mấy tuổi?
Dạ, bé này 4 tuổi, bé này.
Từ từ, đây là mấy tuổi?
Bé đấy 8 tuổi ạ.
8 tuổi sinh ở đâu?
Bé đấy sinh ở Việt Nam ạ.
Còn bé thứ hai?
Cũng đều sinh ở Việt Nam nhưng mà con...
Quán từ từ, hỏi đâu nói đó, từ từ, mấy tuổi?
Dạ bé này 4 tuổi ạ.
8 tuổi, 4 tuổi, bé này?
Dạ 1 tuổi.
1 tuổi, còn đứa nào nữa không?
Dạ không.
Rồi, Con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 30 tuổi ạ.
30 tuổi, lập gia đình từ năm mấy tuổi?
26 ạ.
26, ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã ba con cùng chàng. 26 tuổi, bây giờ là 30 tuổi, 4 năm được ba đứa. Rồi chúng con đang sống ở đâu?
Dạ, chồng con công tác ở Việt Nam nên con về Việt Nam ạ.
Chồng con công tác ở Việt Nam mà con ở đâu, gốc con ở đâu?
Dạ, quê con ở Nam Định ạ.
Tôi mệt. Quê Nam Định nhưng mà đang ở sống, sinh sống ở đâu, làm việc ở đâu?
À, quê con ở, bây giờ con hiện tại đang sống ở Bình Dương với ông xã con ạ.
Nhưng mà còn cái vụ Đài Loan, cái thằng con bé này không biết tiếng Đài Loan, tiếng Việt, tiếng Đài Loan làm sao?
Dạ, tại vì ông xã với con toàn nói chuyện tiếng Việt, tiếng Đài ạ.
Vậy thì chồng con là người gì?
Người Đài Loan ạ.
À, thì ra chồng con là người Đài Loan. Chồng con có đạo không?
Dạ, chồng con theo đạo ạ.
Lấy chồng con không có đạo mà lấy con là theo đạo. Rồi, hallelujah. À, thưa anh chị em, đây là một gia đình rất là đặc biệt, là cô ấy là người Việt nhưng mà lấy chồng Đài Loan, sinh được ba đứa con, đứa 8, đứa 4, đứa 1. Và hôm nay cô ấy lên đây để làm chứng cho mọi người thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa thương đến gia đình của cô ấy. Đặc biệt nhất là một người Đài Loan mà lại được quay trở về với Chúa mà theo đạo khi mà lấy người vợ Công giáo. Rồi con, chúng con được biết đến lòng Chúa thương xót như thế nào mà hôm nay con đến đây để loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người?
Dạ, hồi con có bầu bé này thì con bị sanh non nên bé bị ngạt thở. Bác sĩ kêu là chỉ cứu mẹ thôi, không cứu con được. Con nếu mà sanh ra thì bị di chứng. Xong rồi chị gái con có gửi tin nhắn cho cha, xin lòng thương xót của cha phù hộ cho con khỏe mạnh. Nhờ ơn Chúa thì con cũng được khỏe mạnh. Hôm nay con đến con cảm tạ cha.
Rồi, đẻ thiếu tháng là mấy tháng?
Dạ 8 tháng nhưng mà bé bị ngạt nâu quá. Rồi bác sĩ kêu là nếu mà sanh ra thì cũng không được bình thường như đứa trẻ khác ạ. Thì hôm thì con có gửi, chị gái con có gửi tin nhắn cho cha nhờ lòng thương xót. Bé con bây giờ đã khỏe mạnh ạ.
Hallelujah. Đây, đây đứa bé chết ngạt đây, bé lên nó khóc ầm lên. Bây giờ đây là chị gái của con. Đứa này là con của ai?
Dạ con là Maria Bùi Thị Hương ạ. Đây này, em gái con thì đang đêm lúc 11 giờ người ta có điện, bà ngoại có điện là bây giờ là em con trong tình trạng là bây giờ vỡ ối trước rồi đi cấp cứu ở bệnh viện Bà Rịa, rồi là mổ em bé lại phải đưa đi nhi đồng, rồi là bà ngoại nói là nếu như mà không đưa bé lên đó thở oxy thì gọi là nên thấy em bé còn thở thì cứ đưa lên thôi, chứ còn bác sĩ đã nói là chắc cũng không có, gia đình cứ chuẩn bị tư thế á. Vậy rồi là con cũng, ông chồng con nhắn tin cho cha cùng cậu đoàn cầu nguyện cho em gái con qua cơn hiểm nguy này. Thì đến mấy ngày, được ngày hôm sau thì báo lại là em bé thở được rồi ạ.
Hallelujah. Còn bé này là con của ai?
Dạ con của con ạ, cũng được nhờ ơn Chúa cho nên là con thêm được em bé này nữa ạ. Tại hôm bữa là con có đi cha mà xin khấn thì cũng làm ăn nó thất bại quá, rồi là khi mà con có bầu em bé này thì con cũng tính rồi về cũng thấy cứ khóc nóc, rồi bảo là bây giờ đẻ 4 đứa con rồi mà bây giờ thêm đứa nữa, mà bây giờ gia đình lại đang trong lúc khó khăn mà nợ nần tùm lum ấy ạ. Rồi là con cũng nói với Chúa, kêu khấn cùng Chúa bảo nếu mà bây giờ Chúa cho con sinh thêm em bé thì Chúa phải phù hộ cho con là có tiền để nuôi em bé và trả hết công nợ thì con mới dám đẻ. Thì nói thật với cha cùng cộng đoàn là vừa rồi con cũng được ơn Chúa là thứ nhất là sinh em bé ra, rồi con cũng được ơn Chúa là trả hết công nợ lần này ạ. Thì con cũng cảm ơn cha cùng cộng đoàn ạ.
Hallelujah. Cho nên nhiều khi chúng ta không đủ tín thác, mình sợ có những người đi phá bỏ vì nghĩ rằng mình không có nuôi nổi đứa bé, mà dám để đứa bé đó mà cầu nguyện Chúa cho trả hết công nợ, Chúa cho sinh được đứa bé đó mạnh khỏe, được 5 đứa con. Đứa này là đứa thứ 5. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 40 ạ.
Đứa cuối cùng mà trước khi đứa thứ 5 này ra đời là đứa thứ 4 là bao nhiêu tuổi?
Dạ 11 tuổi ạ.
11 tuổi là đứa thứ 4 và bây giờ sau 11 năm là được đứa thứ 2 được mấy tháng?
Dạ đứa thứ 2 được 6 tháng rồi ạ.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng có chưa?
Dạ con có rồi nhưng mà con làm ở nước mặn nó hay bị han lắm ạ. Con mua liên tục với ạ. Chồng con thích nghe lắm. Tối nào cũng canh hồ canh rước là nghe. Dạ.
Ở đâu làm ở đâu?
Dạ con làm ở Bình Thuận ạ.
À, Bình Thuận nó nước mặn nó mau hư máy ạ.
Con nuôi tôm.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Còn cô bé lại đây là con đứng kia rồi tới số lượng.
Con. Dạ hôm qua bé cứ sốt ni bì á, hôm nay thì thực sự con cũng không đi được nên chị gái con bảo là cứ đi đi rồi được lòng thương xót Chúa. Cả ngày hôm nay bé không có sốt nữa ạ.
Hallelujah. Bây giờ cha dặn con cái điểm này quan trọng nha, là con phải giáo dục cho những đứa con của mình nói tiếng Việt, hiểu rõ không? Lúc nãy mà con bảo đứa bé này nó không nói được tiếng Việt, đó là cái lỗi không được phép, nhớ không? Hai vợ chồng phải nói với chồng của con là ngỗ không được nói tiếng Lại Loan, ngỗ phải nói tiếng Việt hả? Thấy chưa? Con nhớ không? Là bắt buộc phải ở nhà là con phải nói tiếng Việt, không được nói tiếng Đài Loan với nó, đó không? Cho nó quen đi đã, rồi sau này lớn lên nó học cả hai ngôn ngữ, cả tiếng Việt, tiếng Đài Loan, rồi tiếng Anh, tiếng Pháp gì càng tốt. Nhưng mà không được quên tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, nhớ không?
Dạ, nhớ. Dạ con nhớ rồi ạ.
Rồi bây giờ con Đài Loan, con sang đó con ở bao nhiêu năm hay con ở đây thôi?
Dạ con ở được 2 năm ạ. Ông xã bây giờ, con ở bên đấy được 2 năm, ông xã con chuyển về đây công tác rồi ạ.
Rồi tiếng Đài Loan con có biết đọc kinh tiếng Đài Loan bao giờ không?
Dạ không, con chỉ có đọc tiếng Việt thôi ạ.
Làm dấu tiếng Đài Loan họ có làm dấu không?
Dạ có ạ.
Biết không?
Có ạ.
Rồi làm dấu rồi.
Thì cũng làm như mình bình thường ạ.
Đọc sao? Đọc coi. Đọc coi. Đọc coi nhìn đi cha và con đánh thần, họ có biết đọc không? Biết không?
Đọc bằng tiếng Việt Nam
vậy ạ. Biết không? Đọc tiếng Việt thì mày không biết là ăn đòn hay gì, đừng có nói. Rồi đây con gửi cho chồng con cái máy, nhớ không? Rồi con mỗi ngày con ngồi con dịch sang tiếng Đài Loan cho chồng con.
Dạ.
Nhá, rồi. Để chồng con phải biết đến lòng Chúa thương xót và đi về Đài Loan loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nhá. Rồi, Chúa lành cho chúng con. Rồi, nay Chúa cho nhiều bé quá. Đây là nữa bé. Ôi trời, hai chị em mà tới 9 đứa con. Đây con, đứng lên đây. Rồi, con tên gì?
Con tên Ngọc Bích.
Dạ. Rồi con làm được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Nguyễn Thị Xuân, con ở Nam Định ạ. Con mới bay vào từ đêm vừa rồi ạ. Và
rồi từ Nam Định con bay vào để làm chứng cho Chúa được ơn gì, nói to lên cho mọi người.
Con thì được nhiều ơn nhưng mà gia đình con thì trước tiên là con cách đây năm 2010 thì vợ chồng con cưới và muốn có con thì đi xét nghiệm, người ta bảo là con bị u nang buồng trứng, là không thể có con, khi nào chữa xong thì mới có con được. Nhưng mà khoảng một tháng sau thì con thấy người con nó khác lắm, mà trong đó là lúc mà đi khám về thì vợ chồng con buồn lắm, mà đi xin lòng thương xót là hồi đấy là cha làm ở nhà thờ Chí Hòa ấy ạ. Và vợ chồng con đi xin những ngày thứ năm, một tháng sau thì con thấy đi khám người nó khác, thì người ta siêu âm, người ta bảo là con có thai được 3 tuần đấy ạ.
Hallelujah.
Và bây giờ là con có một trai, bé trai là 6 tuổi và bé gái là 4 tuổi ạ. Còn ơn thứ hai nữa là bố chồng con năm ngoái ạ, đầu năm ngoái là bị xơ gan cổ trướng, là bụng phồng to nên là bệnh viện trả về thì điện hết cho con cái ở Sài Gòn rồi Campuchia về là lo hậu sự cho bố con. Nhưng mà khi mà chúng con nhắn tin cho cha, chị em con ngày nào cũng nhắn tin cho cha xin cầu nguyện cho bố con, thì ba chị em con về đến nhà thì bố con bụng cứ dần dần xẹp, và một tuần sau thì bố con đi lại bình thường, mà một năm nay bố con chỉ theo thuốc là ấy, giữ chân vậy thôi ạ. Còn là bố con khỏi hẳn rồi đấy ạ.
Hallelujah.
Ơn thứ ba là bố mẹ đẻ của con cách đây một tháng thì có lên Hà Nội làm, thì tránh hai bố mẹ đi buổi sáng thì có tránh cái xe khách, và và con không nhìn thấy đàn trâu ở bên trên nó vượt qua, thế là bố mẹ con đâm vào đàn trâu, bố mẹ con bắn ra xa, xe nát hết, nhưng mà người bố mẹ con không sao, và bố con chỉ mất một cái móc chìa khóa lòng thương xót, và mẹ con bảo là vào đây rồi mua lòng thương cái chìa khóa lòng thương xót cho bố con ạ.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng luôn cho bố con cái móc khóa còn khỏi phải mua. Đây, người ta gọi là của đi thay người. Đây, gửi tặng cho bố con nha. Rồi, gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây, tặng cho bé cái quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nha. Rồi, còn bé... À, còn bé nữa, Chúa hôm nay Chúa cho nhiều bé quá. Đây con.
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Gioan Bautista Nguyễn Hùng Cường.
Vợ. Con là Maria Nguyễn Thị Như Ngọc.
Vợ con đạo mới ạ, mới theo ạ. Dạ vâng, con lên về đáo điểm tin mừng, con xin làm chứng cho Chúa. Con đã, nhà gia đình còn nhỏ của con ấy được hai ơn sống. Con ấy thì năm ngoái, tháng 8 năm ngoái thì đi ăn sáng á cha, bị cái bác sĩ giám định là bị cái búi chủ nồi của mình ấy, nó móc vào bao tử, nó bị lủng bao tử và tràn dịch, bộ con nó trướng và con thở không có được, con bị tràn dịch và bác sĩ bảo bây giờ chỉ có mổ thường thôi chứ không mổ nội soi được. Mà đây, vết mổ của con đây. Dạ vâng, thì khi mà mổ xong ấy thì bác sĩ kêu bình thường người ta đến 2 đến 3 ngày người ta xếp ruột xong người ta đau đớn dữ lắm. Còn con ấy thì khi mà mổ xong ấy thì mẹ con có đưa cho con cái đài 500 bài giảng ấy, thì từ đầu con cũng mông lung bình thường thôi. Xong mà tự nhiên con cứ ôm con nghe, nghe thì con chẳng thấy đau đớn gì hết. Người ta 2 3 ngày người ta đi lại được, con có buổi con đi lại bình thường, bác sĩ không tin luôn á. Tại vì con mổ xong con rất là yếu, con tràn dịch cả máu ở trong bụng con là hơn 1 lít rưỡi. Dạ vâng.
Hallelujah. Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai thì khi mà con mổ xong thì về con cũng dần buồn phục, thì con cưới vợ. Thì khi vợ con mang thai còn 2 ngày nữa, đúng ngày dự sanh ấy, thì bác sĩ ở trên bác sĩ tư ấy, khám xét nghiệm ra là con của con bị giãn não thất, giãn 22mm. Bác sĩ phải bảo chuyển gấp xuống Từ Dũ. Thì xuống Từ Dũ thì thưa cha, gia đình con thì hụt hẫng lắm, mà thất vọng tràn trề, vì ở dưới Từ Dũ thì cũng một kết quả như thế. Và bác sĩ bảo phải mổ, mà trong cái trường hợp mà mổ thì em bé này hết 80% bị tật nguyền, đó cha, còn có khả năng là tứ chi bị bại liệt. Thì con cũng rất là nạn, khám xong buổi sáng thứ bảy là trưa thứ bảy tụi con, gia đình con xuống lòng thương xót luôn, ở lại và chủ nhật ở thêm một ngày nữa. Cầu xin rồi cha cũng ban phước lành cho rồi đặt tay, thì cũng tụi con cũng tín thác hết vào lòng thương xót Chúa. Thì sang ngày thứ hai ấy, thì lên bệnh viện thì người ta lại khám lại lần nữa, thì nó chỉ còn 18mm thôi, và bác sĩ bảo không cần mổ, chỉ đẻ thường, đẻ bình thường. Con đại ơn lên của Thiên Chúa. Dạ, khi sinh ra thì em bé cũng được 3,5 kg, rất là khỏe mạnh. Và đến bây giờ ấy, thì bác sĩ kêu là giãn 18mm, nhưng mà sẽ chậm hơn con người ta, là không biết lẫy, không biết lật, lâu biết đi, không biết nói, không biết cười. Nhưng mà con thấy con của con này cũng hơn 3 tháng là lật rồi, giờ nó nhoai như thật vậy, không có vấn đề gì cả.
Hallelujah. Con là người mẹ, con vẫn còn những giọt nước mắt xúc động. Con chia sẻ cho mọi người cái cảm ơn. Rồi cho bé con. Rồi con kể đi.
Tụi con xin con ra là con tự ghi ở trong bệnh viện là tiếng khóc chào đời với con rồi, con thấy hạnh phúc lắm rồi.
Xúc động. Dạ.
Thưa anh chị em, cô là người tân tòng, và chúng ta biết là một người mẹ mà biết tin rằng đứa con của mình sẽ bị dị tật, nó bị bệnh như vậy thì nó đau khổ thế nào, buồn như thế nào. Mà bây giờ cô ấy được Chúa chữa lành cho đứa con của cô ấy, cho nên là cô vui lắm. Cô ấy chẳng bế đứa con nữa, bắt tôi bế nãy giờ mỏi tay. Thế mình bé dễ thương không, thưa anh chị em? Rồi con theo ai hả? Giờ con theo ai? Theo ai? Rồi xin Chúa chữa lành cho chúng con nha. Đây là một người tên Tòng. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc làm đây tràng chuỗi lòng. Còn đeo cho chồng con đi. Dạ vâng. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Thế bế rồi không khóc nữa. Hết chưa? Rồi còn đứa nữa, giơ tay lên. Rồi này toàn là con nít rồi. Thì nữa. À, con được ơn gì?
À, thưa cha, con rất nhiều ơn nhưng mà con chỉ kể được vài ơn thôi ạ.
Vài một ơn thôi. Con tên gì ở đâu?
Con là Maria Nguyễn Thị Nhẫn ở giáo phận Bùi Chu.
Một ơn thôi.
Con bây giờ lên Lào Cai làm ăn ạ. À, cháu đây là con đi siêu âm thì bảo được thai đôi nhưng mà chỉ có được con được một cháu thôi, nhưng mà cháu hay đau bụng lắm nên là con bảo là thôi con cầu xin Chúa, cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để thôi thì con có hai con cầu hai cô con Chúa rồi, nhưng mà bác sĩ bảo là bây giờ là con gái thì con có bỏ không, bảo anh thông cảm, bây giờ là em là con người cũng giáo trai gái thì Chúa cho em thì em phải đón nhận hết. Nếu như thế nào thì chúng em phải chịu thôi. Còn bây giờ bỏ là em không bao giờ em bỏ. Thế là được mấy tháng thì cháu nó con cứ hay đau bụng. Thì con bảo này Chúa đâu bây giờ con cứ hay đau bụng. Đến nay thì Chúa làm cách nào giúp con. Chứ bây giờ con đẻ thì con chửa con không lo. Nhưng mà nếu mà sẩy con còn cảm thấy con khổ hơn là lúc con chửa ấy ạ. Lúc con đẻ ấy ạ. Thì con ăn một cái gì nó cũng đau bụng. Thế xong là con đến bác sĩ cho con thuốc. Thế là con uống, thế là lúc nó đỡ dần dần. Thế bây giờ con đẻ cháu ra thì cháu được 20 tháng. Hôm nay con cho cháu vào. Tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Nó được mấy tháng rồi?
Cháu được 20 tháng. Mà con đi từ Lào Cai lên Hà Nội, xong là con bay vào đây chiều hôm qua. Vâng ạ.
Ờ, thưa anh chị em, đây bế lên cho mọi người thấy, nó chả có sao cả. Hallelujah. Mà nếu mà cứ nghe người ta bảo con gái thì phá đi, có phải là giết một sinh linh oan không? Nó con gái có tội không? Nó là con gái nó có tội không? Tại sao lại bảo là thôi là con gái thì giết nó đi? Tại sao lấy quyền gì mà làm chuyện đó? Thưa anh chị em, rõ ràng sống chết là quyền của Thượng Đế, quyền của Thiên Chúa. Con người không ai có quyền trên sinh mạng, mạng sống của người khác được. Mà không bao giờ được phép nói rằng là nó là con gái thì giết nó đi, nó là con trai thì bịt bóp mũi nó đi. Không ai được quyền làm cái chuyện đó, thưa anh chị em. Và chúng ta thấy những người mẹ ngày hôm nay bế đứa con này lên đây để làm chứng cho chúng ta thấy rõ là quyền năng của Thiên Chúa. Chúa sai người ta đi loan báo tin mừng để cứu sống chứ không giết chết, để chữa lành những người đau bệnh, cho người chết sống lại, xua trừ ma quỷ, loan báo tin mừng. Đó là điều mà Barnaba, Phaolô, các tông đồ đã làm. Và ngày hôm nay những người nối gót bước chân Chúa cũng phải làm cái công việc đó, là cứu sống chứ không giết chết. Đọc lại, cứu sống chứ không
giết chết.
Cứu sống chứ không
giết chết.
Không giết chết mà chỉ
cứu sống
chứ không
giết chết.
Rồi, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Thưa cha, con có nhiều rồi ạ.
Đã. Con có nhiều rồi. Rồi có nhiều rồi phải không? Đây để tặng cho con cái con đi loan truyền lòng Chúa thì sót ở con ở máy đâu?
Con ở Lào Cai. Con cái đài lòng Chúa Chúa này con làm được tất cả là con tích góp được tất cả là 14 đài như thế này để con tặng mọi người rồi ạ. Vâng. Thì còn đợt này con vào thì cũng rất nhiều người ngoại đạo để xin ơn. Con đã bỏ vào chỗ.
Rồi thưa anh chị em, mỗi người chúng ta làm cái công việc đi loan báo tin mừng, loan truyền lòng thương xót của Chúa như vậy. Bây giờ chúng ta còn thêm một bé nữa. Rồi mời chúng ta lên đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi chúng ta, con đứng lên đây. Con tên là gì? Không có on. Không có on. Loan báo tin mừng. Có on. Rồi, mời con chia sẻ cho mọi người. Con tên là gì?
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Con ở giáo xứ Gia Điền, giáo hạt Hồ Nai ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 31 tuổi ạ.
31 tuổi, con cao thước mấy?
Dạ con cao 1m75 ạ.
Tôi đứng trên bục và gần bằng nó. Cao 1m75 thưa anh chị em. Con được, con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi, mấy năm rồi?
Dạ con lập gia đình gần 6 năm ạ.
Gần 6 năm rồi con được mấy đứa?
Dạ nếu mà con tính ra đứa không sẩy con được 4 đứa ạ.
Đứa thứ nhất là mấy tuổi?
Dạ đứa thứ nhất bé gần được 5 tuổi.
Rồi đứa thứ hai?
Đứa thứ hai là bé này là được gần 2 tuổi.
Còn đứa thứ ba?
Đứa ba là chắc là cuối tháng 6 là bé xanh.
Hallelujah. Mai Linh, hallelujah. Chúng tôi thấy rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến đây và cầu nguyện, và cũng có rất là nhiều người đã được ơn, và trong số đó có những người Chúa ban cho những đứa con và họ nhận rằng đấy là ân huệ của Chúa, họ mạnh dạn đi làm chứng cho Chúa. Rồi con chia sẻ tiếp cho 10, con biết lòng Chúa thương xót như thế nào và được ơn tiếp như thế nào.
Dạ thưa cha, là mẹ chồng con ấy là chị dâu lớn của con là dẫn mẹ chồng con đi Cha Long. Thế lần thứ hai là con bảo thôi mẹ ơi cho con đi với. Thì con đi, con cũng xin khấn cho thằng con của con. Lúc mà bé từ 1 tuổi tới 4 tuổi nè, một ngày bé ói 5-6 lần, cứ ăn vô là ói, cứ ăn vô là ói. Thì mỗi lần cho ăn thì 4-5 tiếng lận, mà cứ ăn vô là ói. Thì con mới bảo là thôi đi xin Cha Long. Thế đi xin thì đến cả bé này đi nữa. Thì lúc bé được có được tuổi mấy à, thì bé này thì cứ tháng nào cũng sốt siêu vi rồi sốt xuất huyết, đọc đi bệnh viện suốt. Thế con mới đi trên Cha Long lần đầu tiên thì hai bé đều khỏi hết, đứa thì hết ốm mà đứa hết ói ạ. À.
Đứa hết ốm, đứa hết đói. Hallelujah. Rồi gì nữa?
Dạ còn đứa bé trong bụng của con nè, hôm vừa rồi con siêu âm thì bác sĩ bảo bé là bị u lan, đầu bé bị u lan ạ. Thì người ta bảo là lên tự rú khám xem có phải không. Con bảo là nếu mẹ u lan hay gì thì con biết giữ giờ có lòng thương xót thì con không sợ gì hết ạ. Thế con cũng xin khấn thì mấy hai ba đứa con của con cũng khỏe mạnh, cũng đẹp hay cũng gì cũng không phải gì hết ạ.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Bé, cầm lấy con. Cầm hai tay, cầm hai tay. Hai tay, rồi, cầm rất đàng hoàng, cầm trân trọng. Rồi, hai tay, máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt, đây, tặng cho con. Và đây là châu chuỗi lòng Chúa thương xót. Đây, đeo vào, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, hallelujah. Còn bé nào nữa không? Bé này có không? Bé này có không? Có hả? Rồi đi đây này, thêm một thằng bé nữa.
Con xin chào cha và cộng đoàn ạ. À. Hôm nay con với là Du Sang về Trọng Sáng ở Đắk Lắk ạ.
Con tên gì?
Du Sang về Văn Nhận.
Con bao nhiêu tuổi?
11 tuổi.
Rồi, bố con. Yeah. Rồi, bố con của chúng con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con được nhiều ơn lắm ạ. À, con có hai ơn lớn nhất. Ơn thứ nhất là năm 2013 con bỏ Chúa 3 tháng. Thì sau đó con đi tới tòa hòa giải và cha đã khuyên bảo là con đã từ đó tới nay con không bỏ Chúa nữa.
Hallelujah. Rồi, ơn thứ nhất là con đã bỏ Chúa và được ơn quay trở về với Chúa. Còn ơn thứ hai?
Dạ ơn thứ hai là con tháng 10 năm 2016 con được cá độ bóng đá. Thì con là khi con nhắn tin cho cha thì cha đã nhắn tin lại cho con và con đọc kinh và cầu nguyện vô hàng ngày. Con vào tín thác con xem và con cầu nguyện thì một tháng sau thì con từ đó đến nay con đã bỏ được hết. Dạ con không còn chơi nữa
mà... Hallelujah. Con có biết là World Cup 2018 mà tại nước Nga là bắt đầu khai mạc ngày nào không?
Dạ con biết nhưng mà
giỏi là ngày nào?
Ngày 14 tháng 6 ạ.
Vâng, ngày 14 tháng 6 là World Cup 2018 khai mạc tại nước Nga. Và chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup. Đây là một chứng nhân để cho những ai có máu mê cá độ bóng đá hãy tỉnh giấc đi. Hãy tỉnh thức đi để đừng lao vào cái con đường mà người anh em của chúng ta đã lao vào và đã được Chúa kéo ra khỏi con đường đó. Hôm nay còn mấy ngày nữa thôi là ngày 14 hả? Hôm nay là ngày 11 và là chỉ có 3 ngày nữa là rất nhiều nhà tan cửa nát, và rất nhiều người cầm cố tài sản để mà cá độ bóng đá. Cho nên trên mình cầu nguyện tha thiết trong những ngày này, người Việt Nam mình máu mê cờ bạc lắm và cá độ bóng đá khủng khiếp lắm. Và đây anh có nói với những anh chị em đang dính vào máu mê cá độ bóng đá, nhắn gửi họ vài lời để cho họ được tỉnh giấc, vì anh đã được Chúa lôi khỏi cái con đường tội lỗi, con đường máu mê cờ bạc đó.
Nếu ai còn mê cờ bạc bóng đá thì nên bỏ, tại vì không bao giờ mà thắng được cả. Tại vì con từ tháng 9 thì khi đó là có một cái trận cuối cùng, là coi như là con gọi là tất tay, gọi là từ cái đó là đến phút 86 là con còn ăn. Nhưng mà đến khi đó con đang tạ ơn Chúa, khi đó là gần hết giờ rồi, con tạ ơn Chúa. Xong rồi đến phút 91 thì lại con lại thua. Khi con lại buồn thì con lại trách Chúa. Dạ.
Rồi cuối cùng gia đình anh nó lâm vào cảnh bi đát như thế nào, nói cho những người cá độ bóng đá biết.
Dạ, thì con bên lâm vào bóng đá từ khi năm 2010, khi đó là con buồn vợ con thì con muốn phá hết sạch tài sản để con, nhưng mà khi con đã lâm vào thì con lại cứ gỡ, thì khi con gỡ thì càng gỡ càng lún. Thì không có đường thoát, thì khi đó con cũng chưa nhận ra được. Thì năm 2011 mẹ con có dẫn với lại là vợ con lên đồi Chúa Kitô Vua, thì bắt con lên đó khấn với lại bắt con hứa. Thì khi đó là mẹ con với vợ con thì đứng ở trên, ở trên con đứng sau. Thì khi đó con không có hứa, nhưng mà con chỉ xin Chúa là cho con gỡ.
rồi sao chuyện gì xảy ra?
Rồi con cứ cuối cùng này càng chơi càng gỡ, thì khi đó khi đầu thì tiền con rất là nhiều, nhưng mà càng ngày càng chơi, đầu tiên thì là chơi lớn, nhưng mà sau thì ít tiền rồi thì làm bao nhiêu thì con chơi bao nhiêu ít. Xong rồi đến năm 2013 thì con cũng có bỏ dần rồi, nhưng mà lúc bỏ được, khi đó con cũng chưa thoát ra được. Lúc bỏ thì mấy tháng rồi, xong rồi lại bạn bè nó lại mời chào, rồi lại chơi tiếp. Rồi xong rồi đến năm 2016, đó là cái trận cuối cùng đó, thì con khi đó con mới nhận ra đó là con thật sự đúng vào con đường là gọi là con đường cùng rồi. Khi đó là con không lối thoát nữa. Giờ con người thân con cũng không có ai để mà con chỉ dẫm bạn bè, giờ con chỉ có một mình mẹ con là luôn luôn cầu nguyện, mà con cũng tạ ơn mẹ con đã ở bên con những lúc con khó khăn nhất đó. Với lại là khi từ khi đó là con nhìn nhận, con đặt tay lên đầu con suy nghĩ, con tới đài Đức Mẹ ở Thánh Linh, con cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ soi sáng và ban ơn cho con, và cho con thêm nhiều đức tin để con vượt qua. Thì khi đó thì con nhìn nhận, tại bây giờ con khi đó là con mới 34 tuổi, thì con suy nghĩ nếu mà con mà giờ mà 34 tuổi của con mà không quay thì đến 40 hoặc là 40 mấy tuổi thì con không có đường nào mà để mà con trở nữa. Khi đó, từ khi đó thì con cảm nhận, thì con xin Đức Mẹ, thì Đức Mẹ đã chỉ cho con, thì con không có làm ở đó nữa, thì con đi một nơi khác làm. Thì khi đó thì mẹ con nói là con nhắn tin cho cha. Thì con khi đó cha Long, thì con nhắn tin cho cha, thì cha 5 phút sau cha trả lời. Thì con vào cái trang web đó thì con đọc kinh cầu nguyện, thì nhờ được ơn của Chúa hoán cải và ban cho con, thì con đã từ đó đó con đã bỏ. Và con giờ con có xem nữa, con cũng không có nghiện nữa, gọi là hết.
Hallelujah. Thế chị em khó lắm, một người mà đã lên tất đài Kitô Vua mà xin gỡ khỏi cái đam mê mà bảo không, thay vì cho con có chừa cá độ bóng đá thì lại xin cho con gỡ bóng đá. Cỡ đó thưa anh chị em, mà Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ để đến phút cuối cùng Chúa ra tay, và lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng đã lôi anh ấy khỏi bàn tay của Satan, của cá độ bóng đá. Điều đó nó khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Rất nhiều người sẽ chết vì World Cup 2018 đây. Nhiều gia đình nát tan và nhiều người tự tử, nhiều bà vợ đau khổ vô cùng. Chúng ta phải tha thiết cầu nguyện suốt trong thời gian World Cup 2018 là ý chỉ đặc biệt là cầu cho những người cá độ bóng đá, máu mê cờ bạc được giải thoát khỏi con ma men cờ bạc bóng đá. Hallelujah.
Dạ, thưa cha, con có hai ơn mới nhất, đó là hai cách đây 2 tuần thì con tới đây, con dự định đi là tới làm phiên xét xót Chúa thì 3 ngày, nhưng mà vì con đi sáng chủ nhật thì đi, con đi tới đây con thăm lễ buổi chiều xong rồi con có việc về làm cho khách hàng thì nên con đã về. Con đã tới lòng thương xót Chúa thì con đã ôm chân Chúa thì con cầu nguyện xin Chúa ban cho con, chờ con phải về làm rồi xong xin Chúa ban cho con đi xe đi về, đi con đi mấy trăm cây lận, con đi xe máy thì con xin Chúa gìn giữ cho con, rồi xong rồi con về con làm xong rồi sáng mai con lại tới đây con để tâm sự với Chúa. Thì con về con buổi sáng chủ nhật con đi thì tối chiều con đi lễ 3 giờ xong bắt đầu con lại về con chỉ ngủ được nửa tiếng xong con về con làm đến sáng ngày hôm sau con giao hàng xong rồi con lại chạy xuống đây con đi tham dự thánh lễ chiều nữa một ngày.
Bao nhiêu cây?
Dạ 300 mấy cây. Dạ.
Con ở đâu?
Dạ con ở Đắk Lắk ạ.
Thưa anh chị em, nếu tưởng tượng mọi người mà 3 giờ chiều chủ nhật tham dự lễ xong và khoảng 6 giờ rồi chạy về Đắk Lắk 300 cây số, rồi sáng ngày thứ hai lại quay trở lại đây để giữ đúng lời hứa với Chúa là ở với Chúa 3 ngày, mà tối 6 giờ mà đi chạy về đến Đắk Lắk 300 cây số, rồi sáng hôm sau từ Đắk Lắk lại chạy về đến đây, thì anh chị em không có ơn của Chúa ai làm được chuyện đó. Hallelujah. Tôi tặng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây, tặng cho bé cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để xin Chúa chúc lành gìn giữ chúng con trên đường đi đến viện giáo điểm tin mừng Đắk Lắk 300 cây số. Hallelujah. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con mới 2 tháng nay là con đã được ơn. Hôm mà con đến đây là cái hôm mà cha vác thánh giá đấy, là con về con đã được ơn ngay. Con đi xuống đây là 3 ngày mà chồng con không cho đi, xong mà về mà nó bực tức, nghĩa là ở đây không có điện một tí nào, về cái là làm sao mà là cái hôm con hôn chân Chúa ấy. Thế con xin mà bây giờ cho con về là làm sao để đỡ uổng công con đi, để cho chồng con hoãn cải. Thế là về là tự dưng là hỏi chuyện rồi là mở cổng mở cửa mới có 3 giờ sáng. Thế là con bảo ôi thế thì con đã được ơn rồi, thế là con tạ ơn Chúa, thế là hoãn cải mới lại con được một ơn.
Hallelujah. Là ơn chồng con được ơn hoán cải là không có la lối chửi bới khi con đến lòng Chúa thương xót nữa, đúng không?
Vâng, mà lại còn bây giờ lại còn thích nghe đài, nghĩa là con mua một cái đài về, nghĩa là con cho mỗi chị em nghe một tuần. Thế xong là bảo chứ mới có được lọc mà đã cho hết người loại người kia thì lấy về. Thế con bảo thôi, mới đi về thì phải cho mỗi chị em nghe một tuần để cho chị em biết. Thế là hôm nay con đã dẫn được 7 người đi, cả người bỏ đạo 20 năm nay, nghĩa là mấy người không có đạo đã đến đây, và tất cả chị em là đều là nghe con nói và nghe được đài của cha nông, bảo nghe mà không biết chán. Đến chồng con bây giờ là nghe không biết chán. Thế mới lại con thì là được 2 ơn, nghĩa là con cái bệnh của con là đường ruột 17 năm nay mà hết thuốc nam thuốc bắc, thế mà bây giờ là con đã khỏi, mà cái khớp của con là sưng hết và cái u chân đầu gối của con to như là cái quả trứng, nghĩa là ở đây này mà bây giờ không có gì nữa hết rồi đấy. Thế là chồng con là bắt đầu là càng tin. Thế là hôm nay con đã đưa mẹ, mới lại còn một ơn nữa là mẹ con mới một tuần nay, mẹ ruột con đây này ngồi đây là bị đây ạ, và em con nữa, em ruột con mới một tuần về đây là bị chùm nọi, nghĩa là sốt liên miên trong một ngày, xong phù lè sốt không mất tiếng không nói được. Con vừa cầu nguyện vừa khóc, cầu nguyện vừa khóc suốt đến 10 giờ đêm. Con cứ cầu nguyện là cho mẹ con khỏe nhanh để đi vào đây. Thì mẹ con có hứa là vào đây, vào giáo điểm tin mừng này để con đưa đi. Thế nhưng không ngờ là đã bị sốt. Thế là con cầu nguyện để cho nhanh chóng mẹ con đi về. Và hôm nay mới đi lên bệnh viện được nửa ngày. Thế là con cầu nguyện đã được khỏe, là hôm nay mẹ con đi vào đây đã đưa em.
Hallelujah. Rồi, bà được chữa lành như thế nào nói cho mọi người nghe.
Dạ, dạ con bị viêm họng mà thủ lề từ Tết đến giờ. Thế mà con cứ rời thuốc ra con lại bị. Thế mà con đi đây đi đó không được. Thế con vào đây mấy cháu thì cháu đưa lên Sài Gòn khám thì cũng bảo phủ lề. Thế là từ đây, thế là đến hôm mấy hôm nay này con đỡ, con không sốt nữa. Thế là bà bảo đi mấy cháu. Thế nên lúc là con cầu xin cha là bây giờ cho con khỏi cái này, cái cổ mà con.
Rồi, hallelujah. Đây một gia đình của lòng Chúa thương xót. Anh chị em thấy nó hay ở cái chỗ là cô ấy có được một cái máy đưa về mà giới thiệu đi loan báo tin mừng, giống như là Barnaba, giống như là Phaolô đi loan báo tin mừng. Con là người
hả? Con là người ngoại đạo ạ.
Không có đạo không?
Dạ con không, con là thờ ông bà thôi ạ.
Thì, bà có đạo không?
Con cũng ngoài đạo ạ.
Này có đạo không?
Không, bà các ạ.
Đấy, em con nói được rồi. Thôi con tạ ơn Chúa.
Vui, vui không?
Nói to lên.
Nó khóc thật cảm động. Thế chị em, chúng ta mấy giờ tôi lại cứ tưởng là đây là cô ấy có đạo, cô nói hăng say quá.
Con cầu nguyện cho anh em con hàng ngày 3 giờ chiều tôi mới đi cái hôm là vào lễ phục sinh đấy ạ. Thì là con về là con biết, là con chỉ biết qua cái bạn con ở Gia Lai thì bảo thôi ơi mày có bệnh thì mày đi xuống đây rồi về mày hết bệnh. Thế là con đi có 2 tháng về mà bây giờ con hết bệnh mà chồng con cũng hoán cải. Mà nhất là em con thì ngày nào con cũng cầu nguyện. Mẹ con 6 con gái mà chỉ được có một cậu con trai thì con chỉ xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em con nói được để sau này bố mẹ con có mất đi thì còn biết ốm đau ở đâu thôi. Và hôm nay em con đến đây mà em con nói là con không biết nói gì hơn, con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn ạ. Con chỉ biết nói thế thôi.
Hallelujah. Hallelujah. Vậy là chồng của cô cũng là người không có đạo luôn.
Không có đạo mà bây giờ nghe đài là không muốn cho ai mượn, bảo là lọc như thế mà về cho đi mượn. Nhưng con vẫn cố tình, con bảo là bây giờ để cho chị em nghe. Và hôm nay từng đây chị em người này cũng cô không có đạo. Mấy hai người kia bỏ đạo 20 năm mà bây giờ đuổi đi đến đây. Và chỉ cầu xin cha để cho đài về để nghe và đi làm để không phải mệt nhọc. Chúng con là toàn là dân giấy thôi.
Là người 20 năm bỏ là Chúa đâu, quay lên đây.
25.
Đây lên con, đây con. Đây, rồi ngoại đạo đâu, lên đây. Đứng dậy, đứng dậy. Đứng một hàng. Rồi con đứng đây con. Rồi con tên là gì?
Con là Maria Trần Thị Nhiên.
Maria Trần Thị Nhiên, con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con 45 tuổi, con gốc con ở Hưng Yên. Thế nhưng mà con đi làm ăn kinh tế, con không đi được xuống chơi. Từ ngày
con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con lấy chồng được gần 30 năm rồi, mà con bỏ Chúa 20 năm rồi.
Thưa anh chị em, lấy chồng 30 năm mà bỏ Chúa 20 năm, và cô ấy là 45 tuổi, 45 tuổi mà bỏ Chúa 20 năm, tức là từ năm 25 tuổi cô ấy đã bỏ Chúa. Rồi chuyện gì xảy ra, nói cho mọi người nghe.
Dạ con chỉ có lấy chồng ngoại đạo thôi. Con bé con đẻ 2 tháng sinh đôi, con gửi ông ngoại mà ông nội con nuôi. Thế nào con đi vào con làm ăn kinh tế, con không có, mới lại con chỉ hai xe xe con không đi được. Thế là đợt này có cô hàng xóm này cô ấy về đây, cô ấy cho nghe cái đài, mới kiểu đứa em con ông chú con đi nghe đài. Thế là con nghe con hăng quá, con nghe con đi rồi. thế cơ mà bà mẹ cái cô kia ốm thế nào chúng con hoãn lại 2-3 ngày hôm lại đi.
Mà bây giờ con đã quay về với Chúa chưa?
Dạ con quay rồi mà con sưng sưng được tội.
Hallelujah. Rồi một người 20 năm bỏ Chúa hôm nay quyết tâm quay về với Chúa. Cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người quay trở lại được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Cho nên Chúa bảo với Ba-na-ba và bảo với các tông đồ, bảo với các linh mục tu sĩ chúng tôi ngày hôm nay là đừng mang giày dép bao bị và đừng đâu lấy tiền mà dắt lưng. Đừng ham hố danh vọng của cải vật chất trần gian này, được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì đâu. Mà những người đi loan báo tin mừng mà sao còn cứ phải lo về danh vọng, về địa vị, về chức tước, về tiền của làm gì. Đây cái niềm vui này cả triều thần thiên quốc vui mừng. Niềm vui này tiền của có mang lại được không? Trả lời, niềm vui này tiền của có mang lại được không? Niềm vui này danh vọng, chức tước, địa vị có mang lại được không? Niềm vui này quyền hành thống trị có mang lại được không? Đây niềm vui của một người 20 năm bỏ Chúa mà nhờ một người ngoại đạo cho mượn cái máy này, mỗi người nghe chỉ được một tuần lễ thôi rồi đưa cho người khác. Vì họ không có tiền mà họ mua, họ không có điều kiện để mà họ nhận được. Cho nên chúng tôi sẵn sàng gửi tặng tất cả những người nào mà không có điều kiện. Vì mục đích của chúng tôi là đi loan báo lòng Chúa thương xót. Đây chỉ là phương tiện mà thôi. Phương tiện của chúng tôi không là gậy, là bị, là bao bố, là đất đai, là nhà cửa, là xe hơi, là nhà lầu, là máy lạnh. Phương tiện của chúng tôi nghèo lắm, nàn lắm, hèn lắm, nhưng chỉ có một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, để cho những con người ngoại đạo mà còn say sưa họ nghe như vậy, như cái anh chồng này đã quay trở về, mặc dù chưa rửa tội nhưng mà họ đã là con của Chúa rồi. Mặc dù chưa đi xưng tội được nhưng mà hôm nay những giọt nước mắt thống hối của chị đã rửa sạch tất cả tội lỗi của chị. Chỉ còn việc chạy đến với ngài tòa hòa giải, xưng thú lỗi lầm và lãnh nhận bí tích hòa giải để quay trở về với Chúa. Rồi.
Dạ con muốn xin cho...
Rồi con, rửa tới con. Rồi.
À. Con là Maria Nguyễn Thị Khuyên à. Con là người ngoại đạo ạ. Con theo chồng công giáo ạ. Dạ con được một ơn là khi con có bầu con trai thứ ba là con đi lên bệnh viện ngoại sản Tây Nguyên là người ta khám, người ta bảo là cháu bị giãn 20mm đường ruột. Thế người họ chuyển lên bệnh viện tỉnh Đắk Lắk thì họ chuyển nước cho con này một tuần, họ cho con sinh thì bác sĩ bảo bị em bé bị vàng da, thế là bác sĩ cho con vào ủ điện cho cháu. Thế là được 3 ngày thì bác sĩ gọi tối 7 giờ tối bác sĩ gọi con vào bảo là cháu nó giãn 20mm đường ruột rồi, bây giờ tôi trả về gia đình thôi chứ tôi không cứu được nữa. Thế con bảo con nhờ ơn bác sĩ ơi cứu con.
Rồi cuối cùng thì sao?
Dạ, thế thì cuối cùng thì con xin bác sĩ chuyển lên bệnh.
Kết cùng
là con nhờ Chúa đưa sơ đến để rửa tội cho con. Thế là con lên được bệnh viện, thế là con chữa được khỏi.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho con đó nha. Rồi đây gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con về con tặng cho chồng của con đó. Nói đây là cái quà tặng của cha và cộng đoàn gửi tặng cho chồng của con.
Dạ vâng, con làm ơn cha và cộng đoàn.
Ngoại đạo mà con thích nghe rồi.
Cái gì?
Chồng con ngoại đạo mà giờ tắt đài không cho nghe, tắt độc đi mua, bắt con đi mượn, con bảo đi con em mua về cho anh đi, lại con mua cho ông anh quân là bị đeo tiểu lão ấy.
À, chồng ngoại đạo, con này có đạo, chồng ngoại đạo này bắt phải đi kiếm máy về cho anh nghe. Thôi con về cầm cái này con tặng cho chồng con luôn nhá, cầm ngược rồi. Đây tặng cho chồng con, còn đây tặng cho anh teo não gì đó nhá. Rồi con có máy chưa?
Dạ con chưa.
Rồi chưa, đây cho tặng luôn cho con một cái máy 365 bài giảng. Còn con?
Dạ con cũng chưa.
Hả?
con cũng chưa có máy ạ.
Con cũng chưa có máy. Đây, giờ gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Con bao nhiêu tuổi?
Mà con 66 tuổi ạ.
Con ở đâu?
Con ở ngoài Bắc ạ.
Ngoài Bắc con đạo gì?
Con không đi đạo, con ngoài đạo ạ.
Vâng, đây còn con.
Dạ con cũng ngoại đạo ạ. Hôm nay con mượn cái đài của bạn nên con cho con của con bị chậm phát triển trí não, con nên để nhờ Chúa và lòng thương xót của cha và cộng đoàn chữa cho cháu.
Rồi đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Hallelujah. Chúng thấy đây là những người ngoại đạo, đây là những người bỏ đạo mà hôm nay họ đã trở thành những người sống ở trong đạo. Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Rồi mời chúng con về chỗ. Rồi mời chị đến đây.
Dạ con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Lê Maria Lê Thị Mai. Con ở giáo xứ Lào Cai, ở địa phận Hưng Hóa.
Ở Lào Cai, giáo phận Hưng Hóa. Chị Mai, con được ơn gì của Chúa? Dạ. Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con được hai ơn lớn nhất của Chúa là con gái con, cháu nó bị mổ hai lần u lăng buồng trứng. Thế thì đi khám rồi đi chạy chữa 3 năm thì không có con. Thế nên lúc bác sĩ bảo con là con bác sĩ điện cho con, nó bảo là chị thì bình tĩnh chị nghe máy. Tôi nói là con chị không thể bao giờ có con được. Thế thì con khóc mà con đánh rơi cái máy. Thế đến lúc con bảo chồng con là thôi anh ơi, bây giờ không cho con đi chữa nữa mà chỉ đi xin ơn Chúa thôi. Thế thì con xin được 6 tháng thì con nó có chữa. Thế đến lúc mà bác sĩ bảo con là sao chị về đây để lấy cái tiền đặt cọc để đặt phôi ấy, thì con bảo là con nó chữa rồi. Thì bác sĩ bảo là chị mơ chứ làm sao mà con chị nó có chữa được, vì hai lần lấy phôi để lấy trứng để làm phôi thì không có một quả trứng mẩy nào. Thế đến lúc mà con cho về Hà Nội thì bác sĩ khám, bác sĩ bảo đúng rồi, nó có chữa rồi.
Hallelujah. Rồi đây là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai
thì ơn thứ hai thì vừa qua là đến Tết thì con có một cái việc rất là quan trọng thì con nhờ mọi người không thể nào giúp được cho con. Thế lúc con nhắn tin cho cha thì cha nhận ơn luôn, thì đúng trong 5 ngày thì Chúa nhận lời, Chúa đã cho con được và Chúa đã cho một người, con không biết người đấy là ai, họ đã điện nhận họ giúp cho con trong vòng có đúng 3 ngày là công việc của con hoàn thành. Thì đấy cũng là nhờ ơn Chúa để Chúa dìu dắt người ta để đến giúp con, là con tạ ơn Chúa, tạ ơn.
Hallelujah. Rồi chị về bên giáo phận Hưng Hóa ở bên Lào Cai, chị đã loan truyền lòng Chúa thương xót như thế nào cho mọi người?
Dạ con thì con mới biết về lòng Chúa thương xót là tháng 5 năm ngoái. Thì con tự dưng con ra chợ thì con bé nó bảo con là chị ơi hôm nay em thấy chị buồn thế. Thì con bảo là ừ chị có buồn, có một chuyện buồn. Lúc nói bảo con là em cho chị mượn cái máy để chị nghe. Thì con ấy bảo là cái máy này là máy Lào. Thì nó bảo là máy của cha Long lòng thương xót Chúa. Thế con về con nghe được một tối thì tự dưng là con nhắn tin cho cha thì con bảo là con rất là mong muốn con được vào trong đây một lần. Thế thì tháng 10 là con cả gia đình con vào và từ Tết tới giờ con vào, hôm nay là lần thứ 3 rồi. Hôm nay là con rồi chồng con rồi con rể con gái rồi con cháu con rồi anh chị em nhà con là 18 người vào trong này ạ.
Vâng. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị, vì chị đã là người đi loan báo cho biết bao nhiêu người Lào Cai biết về lòng Chúa thương xót.
Mua 200 cái máy rồi ạ. Mua 200 cái máy rồi, các nhà sư biết là xin hết con.
Và ai? Nhà nào?
Nhà sư trong chùa Lào Cai, vì trên đấy là nhiều nhà sư lắm. Thế thì nhà sư bảo là chị ơi, từ hôm chị cho tôi cái máy giờ tôi ngủ ngon quá, tôi cứ nghe cha của chị giảng mà tôi ngủ ngon quá rồi. Thế là mấy bà xin nó, con mua 200 cái lần này con về, các còn 2-3 bà cũng hỏi xin à, còn 4-5 người đi lương là bắt con đến là mang quyển lòng thương xót Chúa đến để dạy học. Hay là hôm nọ nó có 4 chị vào là xin được ơn, nhưng chị bảo là quấy năm mà mày đi ta lại vào để xin cha để lên làm chứng, toàn là người đi lương thôi ạ.
Dạ. Hallelujah. Chúng ta thấy đẹp thay những bước chân đi loan truyền tin mừng thế giới. đẹp thay những bước chân như là Banaba, như là những người chị em này đây, đến Lào Cai, đến Tuyên Quang, đến Yên Bái, loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Và cái máy đã đem vào tới sân chùa, vào trong nhà chùa, để mà những sư sãi, những thầy nghe mà ngủ được. Thay vì họ đã ngủ được, chúng ta tạ ơn Chúa vô cùng. Rồi con, đẹp thay những bước chân đã ra đi mà loan truyền tin mừng của Chúa như thế vậy. Con được ơn gì?
Dạ, con chào cha, con chào cả cộng đoàn. Con tên là Nguyễn Thị Bích Thủy, năm nay con 36 tuổi. Con xin ơn được là được chồng con kỳ này hết uống rượu rồi, hết đánh con luôn rồi.
Chồng con là hai người lấy nhau bao nhiêu năm?
Dạ 8 năm ạ.
8 năm mà anh ấy uống rượu với đánh con bao nhiêu năm?
7 năm, tháng 8 vừa rồi là con đi lòng thương xót Chúa, là tháng 9 là chồng con bị tai nạn, là từ đó hết đánh con luôn.
Bị tai nạn là bị bại liệt hay sao?
Dạ không, bị đi uống rượu về khuya cái xong rồi không biết bị té hay là bởi gì mà bị chấn thương sợ não á, máu nó tụ vô đầu á, nhưng mà 2 ngày là con không có quan tâm gì hết, tại vì uống rượu té xe là chuyện bình thường đối với ảnh, nhưng mà con không có quan tâm, con để im như vậy 2 ngày luôn. 2 ngày ảnh không ăn gì mà cũng không ngủ luôn á, nếu mà ngủ là chết rồi cha. Dạ. Trời, tại vì ở xóm con cũng có một người té xe cũng đập đầu như ảnh, ngủ một đêm sáng mai chết, mà anh Tâm nhà con không có chết, không có ngủ mà ra sao chết được đó. Xong con được ơn từ đó, bây giờ anh Tâm nhà con không đánh con nữa, con mừng quá
à. Anh ấy có đạo không?
Dạ có, ba mẹ ông nội là
thôi. Rồi, còn con là đạo gì?
Đạo gốc luôn ạ. À,
rồi bây giờ thì hai vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau?
Dạ có, bình và hạnh phúc lắm cha.
Rượu sao
giờ để một chai đó cũng không uống luôn.
Còn trước?
Trước trời ơi, cứ đi chỗ này một ly, chỗ kia một ly, ở nhà mấy gốc là mấy ly luôn á. Dạ giờ hết, giờ không để một chai đó cũng không uống cha.
Rồi làm sao mà con biết lòng Chúa thương xót mà con cầu nguyện để cho anh ấy, tại vì Chúa đôi khi phải dùng cái biến cố này biến cố kia để thức tỉnh con người. Nói nhẹ không nghe thì phải cho nó nặng thì nó mới tỉnh ngộ ra. Và sao con biết được lòng Chúa thương xót, con cầu nguyện để Chúa làm cái ơn đó.
Con biết cha lâu lắm luôn á, con lưu số của cha cũng lâu lắm luôn, nhưng mà con không có đi, con chưa có tin máy. Cái xong rồi ba con là tên là Long cứ nói con cứ cầu nguyện đi, cầu nguyện cho cha Long đi, rồi con chồng con hết uống rượu à, đến nỗi mà ba má con nói là thôi bây giờ cho ảnh đi cai nghiện đi má ơi, chứ ảnh cứ để uống rượu như vậy một tháng hai vợ chồng con đánh nhau chắc 20 ngày á, cứ một tháng vậy mà một năm nữa là chắc con chết luôn á. Mà may sao con đi lòng thương xót tháng 8 là tháng 9 ảnh bị, tới giờ luôn là rất là đẹp trai.
Hallelujah. Đây chơi gửi tặng cho chồng con cái máy. Chồng con đã nghe máy giảng 365 bài giảng chưa?
Dạ hồi trước không có thích nghe này đâu cha, mà cũng không thích đọc kinh nữa, mà cũng không bao giờ đọc kinh lòng thương xót nữa. Kỳ này là cứ 3 giờ chiều là ba con má con là đọc kinh lòng thương xót, nhưng mà con đọc hơi ít một chút, tại vì con đi bán cho nên chồng con thì ngày nào cũng đọc hết cha. Từ một người không đọc mà thành đọc kinh lòng thương xót luôn, cứ chiều nào 3 giờ cũng đưa lên là đọc kinh lòng thương xót.
Hallelujah. Rồi gửi tặng cho con cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời chị. Rồi chị được ơn gì của Chúa?
Thưa cha là con được rất nhiều ơn, nhưng con xin ra là mấy ơn gần đây thôi. Nhưng con như vậy là cách đây 3 năm là nó bị sinh con, nó bị băng huyết, thế là ở bệnh viện trong này đưa lên bệnh viện Từ Dũ là 99% là chết, mà chỉ còn 1% là sống thôi. Thế là em rể con nó mới điện cho con, nó bảo như vậy, thế con bảo cứ chú cứ yên tâm tín thác vào Chúa, cứ bám chặt lấy chân Chúa, rồi chị sẽ nhắn tin cho cha Long, rồi sẽ vợ chú sẽ không bị làm sao đâu. Thế con nhắn, con mới bảo con nó nhắn tin cho cha, mấy tiếng sau thì cha nhắn lại, thế là em con nó mới điện, nó bảo là chị ơi vợ em đã cầm máu rồi. Thế con bảo là thế là được ơn Chúa ở đấy. Thế
hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là chồng con thì là bị bệnh lao phổi. Thế thì là gia đình nhà con nghèo lắm,
Thế thì con mới chồng con đi viện 3 tháng. Thế thì được con bảo là lạy Chúa con, Chúa chữa cho chồng con. Thế thì Chúa chữa cho chồng con được 3 tháng thì Chúa lại thử thách con. Thì Chúa lại con bị cái u dạ dày thì cách 4 năm thì con cũng bác sĩ nói là phải đi phẫu thuật nhưng con cũng không có tiền để con đi phẫu thuật thì con chỉ uống thuốc nam thôi. Thế đến hôm ấy thì là tự nhiên nó mới vỡ ra, nó vỡ ra thì máu ra hết. Thì con đi làm thì con mới xúc xuống thì người ta mới đưa con về, chồng con chở đi bệnh viện thì chồng con mới chở đi bệnh viện thì bác sĩ nói là tại sao lại hết máu như thế này. Thế là đưa đi cấp cứu thì trong lòng con thì con tỉnh, con biết nhưng con không nói được. Thì con chỉ ngửa mặt lên với Chúa, con bảo lạy Chúa, con xin Chúa là Chúa. Thế thì là Chúa ban cho con là đến bệnh viện là Chúa sẽ chữa cho con là máu ra hết, nhưng bác sĩ sẽ cứu con là truyền máu cho con. Xong nửa tháng sau thì bắt đầu là mổ phẫu thuật. Bây giờ dạ dày con là cắt đi 3 phần, chỉ còn có 1 phần thôi. Thế mà con bảo lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, Đức Mẹ là đã chữa cho con.
Hallelujah. Rồi, ơn cuối cùng.
Thế ơn cuối cùng là sau hơn 1 năm thì chồng con thì Chúa lại thử thách thì lại phải tái phát lại. Thế thì sốt sơ mi bì thì đầu năm vào mùng 7 Tết thì con cũng đi đi đền Chúa Cứu Thế thì con là con ở ngoài Hải Phòng. Thế thì con mới đi xin khấn thì chồng con lại bị sốt, thế là hơn 40 độ. Thế là bác sĩ đến thì lại truyền nước chồng con ly bì đâm điên lên, làm nhảm nói như điên 2 ngày 2 đêm. Thế con bảo lạy Chúa, con thế này thì làm sao được. Thế con lại nhắn tin cho cha, con bảo con nhắn tin cho cha. Thế khi cha nhận được tin nhắn thì cha nhắn lại cho con. Thì con bình tĩnh lại, con không lo sợ gì nữa, con bảo lạy Chúa con, Chúa đã nhận lời con rồi thì con tạ ơn Chúa Đức Mẹ là sẽ chữa cho chồng con. Thế là chồng con đi bệnh viện là sẽ có người giúp đỡ và chồng con đã khỏi.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chồng chị, người đã bị bệnh tới bệnh lui và vẫn tín thác vào Chúa, mấy 365 bài giảng nha. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha để chị đi về loan truyền lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, rồi mời chị. Rồi mời anh.
Dạ. Con chào cha và cộng đoàn, con là Dư Xe Nguyễn Văn Sở, năm nay con 47 tuổi, con ở già họ giáo Chi Long ngoài Bắc ạ. Nói thật với con, mỗi một lần từ Tết đến giờ là con xuống đây, lần này là lần thứ tư, mà lần nào xuống thì Chúa Thánh Thần cũng thúc giục con là con phải lên làm nhân chứng cho Chúa, vì Chúa ban ơn cho con rất nhiều, vì Chúa đã biến đổi cuộc đời con. Thực tế là con đã đi, tất nhiên là thân xác con thì không đi hoang, nhưng mà tâm hồn con đi hoang là cách đây là 37 năm rồi ạ. Đó là 37 năm thì tay phải thì con làm phúc nhưng mà tay trái thì con lại làm sự tội. Mà trong khi đó con cứ bóng tối ánh sáng trong con mà nó cứ giằng co. Nhưng mà từ mùng 2 Tết năm vừa rồi con lên đây đến giáo điểm tin mừng mà con tha thiết cầu nguyện và Chúa đã biến đổi con và Chúa ban cho con ơn con rất là nhiều. Ơn thứ nhất là con bỏ được rượu 37 năm. Và
này con bao nhiêu tuổi?
Con 47 tuổi ạ.
47 tuổi mà 37 năm con uống rượu á? Dạ. Tức là 10 tuổi đã uống rượu rồi. Chúa tôi. Vâng, 10 tuổi đã uống rượu. Uống rượu 37 năm. Anh chị em tưởng tượng một người 47 tuổi mà 37 năm uống rượu, tức là từ 10 tuổi đã biết uống rượu rồi mà đã bỏ được rượu. Nhờ đâu mà con thoát được cái con ma men đó?
Dạ thưa cha, là con đến đây con cũng tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn, và cũng là do nhờ cái đài của cha 365 bài giảng con nghe rất nhiều và nghe ngày nào từng giờ từng phút Chúa biến đổi con, mà đến mức độ mà không những cả gia đình mẹ con rồi vợ con còn đến mức độ chóng mặt mà không ngờ luôn. Con nói thật, nhiều lúc mà có một lần con nói kể một câu chuyện như thế này mà tất cả, như bây giờ là con, bây giờ cuộc đời của con bây giờ cái đài là quan trọng nhất. Và tất cả những lần chuỗi nó là cả vì 37 năm con sống trong vũng tội. Rồi bây giờ nếu mà thuốc lào, thuốc lá con cũng bỏ hết rồi. 37 năm con cũng chìm ngập.
Cũng 37 năm thuốc lào.
Dạ, thuốc lào, thuốc lá mà con đi đâu.
Nhớ ông nào thuốc lào, thuốc lá nhớ nha. 37 năm ta còn bỏ được thuốc lào đấy nha. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Mấy ông nhớ không? 37 năm rượu, 37 năm thuốc lào, thuốc lá, rồi gì nữa?
Mà nếu như con đi đâu là con phải xách cái điếu cày theo. Nhiều lúc con còn nói vui một câu là có thể con quên không chở vợ về, nhưng mà cái điếu thì con không thể quên được. Mà bây giờ nếu con đứng vào chỗ con làm việc và con sống bây giờ là con dám hứa với mọi người, với Chúa, mặt Chúa, nếu như ai mà nhìn thấy con uống một lon bia là con đền cho 1 triệu. Con cầm một điếu thuốc lá hút con cũng đền cho người đó 1 triệu. Nếu con hút 10 điếu con đền 10 triệu. Con dám trao giải như thế, đến Chúa biến đổi con mức độ mà. Con nói thật ra bây giờ thậm chí tất cả như ở trong miền Nam gọi là cái bằng khoáng á, ở ngoài Bắc thì gọi là cái sổ hồng sổ đỏ, tất cả tài sản và vật chất thế gian này đối với con bây giờ chỉ là vô tri vô giác, nó không quan trọng, nó không là cái gì đối với con cả. Mà thậm chí còn có những lúc con còn để cho vợ con đứng tên. Thì một đêm hôm nọ cách đây cũng không lâu đâu, vợ con cứ làm khóc giúp khóc dở con, mà không hiểu sao mà vợ chồng chẳng cãi nhau mà sao vợ mình khóc. Con mới đặt ra câu hỏi bảo không biết là mình làm cái gì sai mà vợ mình nó lại khóc. Thì ra hôm sau con mới hỏi thế sao hôm qua em khóc. Thế bảo em nói thật anh, thế bây giờ anh em không hiểu anh là như thế nào nữa, mà bây giờ tại sao mà bằng khoán rồi sổ hồng sổ đỏ những cái tài sản của vợ chồng là anh không có đứng tên một cái gì cả. Thế em thì sợ là có khi thì em lại quá chồng ấy này, sao nó như thế nào mà đến lúc gì con òa lên, con buồn cười, con bảo anh nói thật này, bây giờ anh có Chúa rồi thì anh chẳng cần cái gì hết. Còn nếu một khi anh không có tranh giành, mà con nói thật xin lỗi cha với cộng đoàn, bây giờ là con là một khi có lòng thương xót của Chúa, con lại có một cái biến đổi như này. Con không biết giận hờn ai, không biết thù oán ai, dù ai thế nào đi chăng nữa là luôn luôn lúc nào con cũng coi mọi người là người thân ruột thịt, rồi cũng là lúc luôn luôn con cầu nguyện cho tất cả cộng đoàn và mọi người, không những đất nước Việt Nam và toàn thế giới ạ. Riêng con...
Alleluia. Alleluia. À, thưa anh chị em, một con người 47 tuổi mà 37 năm chìm trong rượu chè, trong thuốc lá, trong những đam mê đủ mọi thứ hết, mà hôm nay quay về với lòng Chúa thương xót đến mức độ mà sổ đỏ, sổ vàng gì đất đai không còn cần thiết nữa, đến mức độ mà dám sống được như Chúa Giêsu nói là các con đừng bao bị, đừng giày dép, đừng tiền dắt lưng, dắt bạc vân vân. Một người giáo dân họ được lòng thương xót Chúa sờ chạm đến mới chỉ từ hôm
mồng 2 Tết ạ.
Mới chỉ từ hôm mồng 2 Tết đến bây giờ thôi mà họ đã được ơn như vậy. Mà tại sao chúng tôi, những người dấn thân đi theo Chúa, đi dấn thân đi loan báo tin mừng, mà vẫn còn nặng nợ với tiền của, vẫn còn nặng nợ với đất đai, với nhà cửa, với danh vọng, với chức tước, dành nhau từng tấc đất, dành nhau từng tiếng khen, tiếng chê, dành nhau từng ảnh hưởng này, ảnh hưởng nọ. Việc loan báo tin mừng thì không lo, loan báo lòng Chúa thương xót thì không lo, mà cứ suốt ngày lo tranh giành ảnh hưởng, suốt ngày lo kiếm đất, suốt ngày lo kiếm của, suốt ngày lo dắt lưng đồng tiền này, đồng tiền nọ. Mắt thì nhìn chỗ này, mắt thì nhìn chỗ kia, đứng núi này thì trông núi nọ, rồi thì lo hưởng thụ, lo hưởng lộc, lo hưởng lợi, lo vun đắp cho bản thân mình. Như thế thì còn đâu lòng thương xót nữa, lấy đâu mà rao giảng lòng thương xót nữa. Thưa anh chị em, xin cầu nguyện cho chúng tôi, cho bản thân tôi trong ngày lễ Kinh Thánh Barnaba, để được noi gương Ngài, mà noi gương Thánh Phaolô, noi gương các tông đồ, mà đi loan báo tin mừng, đặc biệt là loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người. Và có được lòng thương xót rồi thì không cần bất cứ một cái gì trên cõi đời này. Như người anh em chúng ta được lòng thương xót Chúa sờ chạm, thì những cái mà đam mê ghê gớm nhất suốt 37 năm, rượu chè, thuốc lá, thuốc lào, rồi tiền của, nó dính chặt lấy con người này, bây giờ đã được giải thoát mà mạnh dạn lên đây nói những cái điều đó, thì không phải là bởi anh nói, mà chính Thánh Thần nói ở trong anh. Tôi gửi tặng cho anh cái cuốn, một cuốn duy nhất thôi, một món quà duy nhất là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, để anh đọc lại và anh đi chia sẻ cho mọi người, làm chứng cho mọi người.
Thưa cha và cộng đoàn, một cái ơn này nữa là bây giờ là con cũng đưa hai mẹ của con là mẹ đẻ và mẹ vợ, mà cái hình ảnh đẹp lắm cộng đoàn và cha, bây giờ hai chị, hai ông bà xui, tức là hai và hai chị, hai bà xui ngày ngày cứ dắt dìu nhau như thế là đi lòng thương xót Chúa. Hôm nay con lại đưa hai mẹ con rồi mới gửi gấm ở giáo điểm đây để cứ ăn xong rồi ra đây đọc kinh cầu nguyện. Rồi trong khi đó là nói chung là nhà con bây giờ thì từ đứa con 8 tuổi cho đến gia đình luôn luôn lúc nào cũng có tiếng giang giang đọc kinh cầu nguyện đêm rồi ngày danh danh gia giả. Con cảm thấy mừng lắm, con cảm thấy vui vì con là một người chồng, là một người trụ cột trong gia đình. Con cũng nhắn dùm tất cả anh em đàn ông ngồi ở đây là chồng là cha cũng như toàn thế giới một câu như thế này: mình là chồng là cha, là gương mẫu trong gia đình. Những tất cả những thói hư tật xấu mà đời xã hội đã gieo rắc cho mình, bây giờ lên mình đã có lòng thương cho Chúa lên bỏ hết đi, làm gương cho vợ, cho con, cho mọi người đó.
Hallelujah. Rồi Chúa chúc lành cho anh. Mời anh chị em cùng cầm lấy cây quạt và cầm lấy cuốn tập sách, nhờ mẹ đến với Chúa và cầu nguyện cho chúng tôi, cầu nguyện cho những người đi loan báo tin mừng, cầu nguyện cho mỗi một người chúng ta là Kitô hữu, là những người có Chúa Kitô thì phải đem Chúa Kitô đến, chứ không đem danh lợi tiền của đến. Vì đã lãnh nhận nhưng không thì cũng phải trao ban nhưng không, không tính toán, không so đo, không kỳ kèo, không hơn thua, không hơn thiệt với nhau. Đó mới là đẹp thầy những bước chân đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em cầm cây quạt, cầm cuốn tâm thư, cuốn tập sách, nhờ mẹ đến với Chúa trên tay và làm theo cử điệu của chúng tôi. Cầm, cầm, nhìn và làm theo. Cầm và nhìn và làm theo trong tinh thần cầu nguyện. Thấp xuống, làm theo.
Cho mọi người và mọi